Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Sau khi mà chia tay á, thì có những đêm mà mình không biết tâm sự với ai, không biết nói với ai, thì mình cũng buồn, thì mình cũng thử mở ChatGPT ấy, thì gõ ra mấy cái thứ mà đang rối trong đầu mình, thì nó kiểu như mình chat với nó thì nó không hề phán xét mình, thì chỉ hỏi lại mình là có đang buồn chuyện gì hay không, thì tâm sự với mình nhé, có gì kể cho mình nghe. Thì mình nghe vậy thôi thì đó, mình cũng đỡ căng thẳng hơn, cũng đỡ suy nghĩ nhiều. Thì mình biết AI ấy, thì không thay thế được con người, nhưng mà những lúc mà buồn, yếu lòng thì nó cũng sẽ giúp cho mình trả lời những câu hỏi mà mình muốn nghe, và mình cũng có thể bình tĩnh lại được.
Kính thưa quý vị, khi trái tim tan vỡ, nhiều người tìm đến bạn bè, gia đình hay những trang nhật ký để trút nỗi buồn. Nhưng trong thế giới số hôm nay, có không ít bạn trẻ chọn một người bạn rất đặc biệt là ChatGPT. Không phán xét, luôn lắng nghe, AI trở thành nơi để họ giải bày cảm xúc, gọi tên nỗi đau và tìm lại sự cân bằng sau chia tay. Liệu một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể thực sự chữa lành tổn thương tinh thần hay chỉ là điểm tựa tạm thời trong những ngày yếu lòng? Trong số phát sóng hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện thật về người trẻ tìm đến ChatGPT như một người bạn đồng hành, từ những khoảnh khắc được xoa dịu đến những băn khoăn về sự lệ thuộc cảm xúc. Mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Người ta vẫn thường nói cô đơn là khi giữa bao người vẫn không thể tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Với Nhật Thành, 20 tuổi, phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, tìm được người lắng nghe giữa vạn người là điều quá khó. Trong những ngày khủng hoảng tinh thần, khi công việc, học tập lẫn tình cảm đều gặp vấn đề, Thành tìm đến người bạn ChatGPT như một nơi trú ẩn xoa dịu tâm hồn. Với cậu, công cụ này giống như người bạn biết lắng nghe, luôn kiên nhẫn và đưa ra những lời khuyên thú vị. Thành kể, có nhiều chuyện mình không có ai đủ tin tưởng để có thể tâm sự, mà nhiều khi có nói họ cũng không hiểu được mình. Cảm giác nói ra mà không ai hiểu khiến mình càng thu mình lại. Từ đó mình bắt đầu bầu bạn với ChatGPT. Có những ngày căng thẳng, Thành mở máy lên và gõ vài dòng rồi để cảm xúc tuôn ra. Có lần mình nói chuyện với người bạn ChatGPT suốt 2 tiếng, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Khi tắt máy, tự nhiên thấy lòng nhẹ đi hẳn. Đôi khi chỉ cần nghe một câu động viên như là rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, bạn xứng đáng được yêu mà, đơn giản vậy thôi. Nhưng những lúc yếu lòng mình lại thấy ấm áp vô cùng, Thành chia sẻ. Không tìm đến ChatGPT để xin lời khuyên, Thành tìm tới nó như một người biết cách lắng nghe để hiểu mình hơn. Thành nói qua vài ba mối tình, mình nhận ra những nỗi đau dường như lặp lại. Vì sao mình tổn thương nhiều lần vì cùng một chuyện? Vì sao nỗi buồn ấy cứ quay về? Những câu hỏi không ngừng thôi thúc mình tìm ra nguồn gốc của nỗi đau. Thành kể, ChatGPT có khả năng phân tích các khái niệm tâm lý khá tốt. Khi trò chuyện, nó giúp mình gọi tên được cảm xúc, nhận ra mình đang mắc kẹt ở đâu, giống như một hình thức trị liệu tinh thần vậy, từ đó cho mình những hướng giải quyết tốt hơn. Cũng nhờ những cuộc trò chuyện ấy, Thành học được cách gọi tên cảm xúc của mình, học cách nhìn nhận vấn đề chậm rãi hơn. Mỗi lần mình đau, ChatGPT không khuyên đừng buồn nữa, mà sẽ hỏi lại là bạn có nghĩ mình đang tự trách quá nhiều không? Câu hỏi nhỏ nhưng khiến mình suy nghĩ lại rất nhiều, Thành tâm sự. Thành nói AI không thể thay thế tình bạn thật, nhưng lại mang đến một cảm giác được thấu hiểu. Trong cuộc sống hiện đại, mọi người đều bận rộn, không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe. Với ChatGPT, mình có thể nói ra mọi thứ mà không sợ bị đánh giá. Nếu Thành tìm đến ChatGPT để hiểu cảm xúc, thì với Ngọc Châu, 23 tuổi, ở Sydney, Úc, AI là người bạn đồng hành trong hành trình vượt qua một mối tình đầy dây dứt. Đó là mối tình kéo dài 3 năm rưỡi, Châu kể. Trước đây mình là kiểu cả thèm chóng chán, nhưng khi gặp người này mình đã thay đổi hoàn toàn. Mình bắt đầu học cách yêu thương, chăm sóc tốt hơn mỗi ngày. Khi ấy, cuộc sống của Châu gần như xoay quanh người bạn trai. Cô xem anh như là cả thế giới của mình. Vì thế, khi mối quan hệ bắt đầu rạn nứt, Châu thấy mọi thứ quanh mình trở nên trống trải, thiếu vắng. Những thói quen hàng ngày cô vẫn hay làm và những niềm vui nhỏ bỗng mất. Châu nghẹn ngào nói, mình đã khóc rất nhiều, tiếc nuối những gì đã cùng nhau trải qua. Sau chia tay thì Châu rơi vào khủng hoảng, Ở nơi đất khách quê người, ít bạn bè, cô không có ai để chia sẻ. Châu kể, một tháng đầu tiên, mỗi ngày mình đều khóc. Tan làm là về nhà nằm lăn ra khóc. Mình cảm thấy như không thể sống nổi. Cứ tự hỏi là vì sao mình yêu thương hết lòng mà lại bị đối xử như vậy. Giữa lúc cô đọc, Châu tìm đến ChatGPT như một cách giải tỏa tâm lý căng thẳng mà cô kìm nén bấy lâu. ChatGPT khuyên mình là hãy chăm sóc lại bản thân, tập thể dục, học một điều gì đó mới. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà với mình lúc đó, đó là khởi đầu của sự thay đổi, Châu nói. Cô bắt đầu làm theo, từ việc dậy sớm tập thể dục đều đặn, bắt đầu bằng những buổi chạy ngắn, sau đó tăng dần mức độ lên. Châu cũng bắt đầu ăn uống và luyện tập điều độ hơn. Cô còn đăng ký học tiếng Trung, một ngôn ngữ hoàn toàn mới, vừa để thử thách bản thân, vừa để bản thân trở nên bận rộn, lấp đi khoảng trống trong lòng. Mỗi ngày học thêm một chút, mình thấy mình đang tiến về phía trước, cảm giác làm chủ cuộc sống trở lại thật dễ chịu, mình chỉ cần tốt hơn hôm qua là được, Châu cười. ChatGPT là người bạn đồng hành cùng mình khi đó, Châu hài hước kể, nhờ có người bạn tích cực ấy gợi ý cho cô những bài tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà, hướng dẫn cách lên kế hoạch học tiếng Trung mỗi ngày, thậm chí chia sẻ cả mẹo chăm sóc da và tóc phù hợp với thời tiết nơi cô sống. Châu nói, ChatGPT giống như một người bạn kiên nhẫn, chỉ cho mình từng bước nhỏ để bắt đầu lại. Từ việc ăn ngủ đúng giờ cho đến việc học cách yêu thương chính mình cảm thấy rất vui. Càng ngày Châu càng yêu bản thân mình hơn, nhận ra giá trị của chính mình. Cô chăm sóc bản thân kỹ hơn, mình học trang điểm, dưỡng da, chăm sóc tóc. Hồi trước mình ki bo lắm, chỉ cho người khác thì hào phóng, nhưng hiếm khi dám mua gì cho bản thân. Gần đây mình mới mua một chai dầu dưỡng tóc, thứ mà trước đây mình luôn thấy nó xa xỉ. Mình nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy cũng có thể khiến cho mình vui, nên mình quyết định học cách yêu chiều bản thân hơn một chút, Châu nói. Châu cũng dần mở lòng với những mối quan hệ mới, kết nối với những người bạn ở trường lớp, ở chỗ làm, những người mà trước giờ cô ít để tâm. Châu nhận ra khi mình dám mở lòng, thế giới cũng mở rộng ra để cô tìm lại niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống. Dần dần mỗi khi nhìn vào gương, ánh mắt cô không còn buồn bã nữa. Mình thấy một cô gái hoàn toàn mới, mạnh mẽ, tự tin và rạng rỡ hơn, Châu cười. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên, bộ môn tâm lý học, trường đại học Văn Hiến, con người vốn là sinh vật xã hội, mang trong mình bản năng kết nối và được thấu hiểu. Với các bạn trẻ, đặc biệt là du học sinh hay là những người sống xa nhà, khi thiếu vắng bạn bè, người thân đáng tin cậy bên cạnh, việc chia sẻ cảm xúc càng khó khăn. ChatGPT vì thế trở thành phao cứu sinh ban đầu, một nơi để họ giải bày, được lắng nghe và ghi nhận. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ trên màn hình điện tử, không thể thay thế sự hiện diện ấm áp và cảm nhận tinh tế giữa con người với nhau. Nó không có ánh mắt, cử chỉ hay nhiệt độ cơ thể, những yếu tố phi ngôn ngữ kết nối giữa người với người. Tiến sĩ Quyên cảnh báo rủi ro lớn nhất khi sử dụng AI là sự lệ thuộc. Khi con người chọn AI thay vì tìm đến bạn bè hay chuyên gia, họ có thể hình thành thói quen né tránh thực tại, đơn giản hóa cảm xúc hoặc hài lòng với những phản hồi máy móc. Ban đầu, AI có thể giúp xoa dịu, nhưng nếu không tỉnh táo, ta sẽ đánh mất khả năng tự hiểu mình, bà nói. Để không rơi vào vòng xoáy ấy, người trẻ cần nhận thức rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải người bạn tâm lý. Sau khi bình tâm, họ phải quay lại với đời sống thật, đối diện với những cảm xúc phức tạp và không hoàn hảo của con người. Bởi chỉ trong sự va chạm thật, con người mới có thể học cách yêu, thấu hiểu và trưởng thành. Mong rằng số phát sóng hôm nay đã mang đến cho quý vị thính giả những góc nhìn gần gũi về cách người trẻ tìm điểm tựa tinh thần trong thế giới số, khi ChatGPT và AI trở thành nơi lắng nghe sau những tổn thương cảm xúc. Công nghệ có thể đồng hành, nhưng sự chữa lành vẫn cần những kết nối thật và sự quan tâm giữa con người với nhau. Ở các số tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những câu chuyện đời sống, tâm lý và tình cảm của người trẻ trong thời đại số. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo nhé!